Ngoài tôi là bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, những người là vô sa đắc và những người là hữu sa đắc. Tôi là xuất là hữu sa đắc, tạ tưởng hành thức hữu sa đắc, nhận nghĩa tuổi thiệt tâm ấy là hữu sa đắc, dẫn đến nhất thiết chuẩn tư là hữu sa đắc. Đây chẳng phải là Bồ Tát vị. Này tôi là Bồ Tát vị là các pháp bất khả đắc, bất khả thuyết. Sắc bất khả thuyết, sắc bất khả thuyết. Ở đây nói rằng, cái nào không phải là Bồ Tát vị. Sắc hữu sa đắc, hãy nói cả sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức, nó có nhãn, có nhẫn, có tỷ, có thiệt, có thân, có ý, đó là hữu sa đắc. Nói có nhất thiết chứng tư, đó là hữu sa đắc. Nói có tư niệm xứ, nói có tư chân trần, có tư duy thức, có ngũ căn, nói ca tư duy thức, nói ca ngũ căn, nói ca ngũ lực, nói có thất bồ đề phần, nói có bạch thiên đạo, có nói ca những cái pháp đó, có nghĩa là đó là hữu sa đắc, không phải là Bồ Tát vậy. Tức là không thể vào được Bồ Tát vậy. Nhưng mà pháp nào vẫn có thể thuyết được, bất khả thuyết, bất khả thị, không có thể chỉ bày được, bất khả đắc, bất khả thuyết, bất khả thị, tức là chẳng có thể đắc, chẳng có thể nói ra, và cũng chẳng có thể thấy được. Tất cả những cái pháp đã từ sắc dẫn đến nhất thiết chuẩn đi, đều là như vậy cả. Thì đó, rèn luyện cho được như vậy, tức là vào được Bồ Tát vậy. Vì sao? Vì sắc là sắc. Vì sắc tánh là chẳng có thể thấy được. Nói đến sắc tánh chỉ cái danh tự sắc thôi, còn cái thế của sắc thì làm sao nói được. Chỉ có cái danh tự sắc, còn cái bộ mặt thật của sắc thì không thể nói được. Hay là bất khả thuyết. Chẳng có thể thấy được, sắc là sắc tánh, chẳng có thể thuyết được, cũng chẳng có thể thấy được. Dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng chẳng có thể thuyết được và cũng chẳng có thể thấy được. Nói tôi về, như vậy gọi là Bồ Tát vậy. Nhưng mà nói có ai thấy điều đó, nếu nói rằng cái người nào thấy sắc là chẳng có thể thuyết, nếu thấy sắc chẳng có thể thuyết, cũng chẳng có thể gì, chẳng có thể mà gọi là chẳng có thể thấy, chẳng có thể thuyết, chẳng có thể thị, tức là chẳng có thể chỉ bày. Bản thể của sắc không có thể thuyết, bản thể của sắc không có thể chỉ bày, bản thể của sắc không có thể nói được. Người nào thấy được như vậy thì cũng không thể vào Bồ Tát vậy. Bởi vì chính nó là sắc. Đó, mà pháp, chính nó là sắc pháp. Mà sắc pháp thì bất khả tham, bất khả thuyết sắc pháp. Còn ngay cái hình ở trong màn ảnh nhỏ không thể tự nó biết được. Nó không thể tự nó biết nó được. Còn như cái ảnh ở trong giường, nó không thể tự nó biết nó được. Và nếu ta đã thấy ta giống như cái ảnh ở trong nguồn, không, như cái ảnh trong nguồn, thì cứ hỏi nó đi. Biết được như vậy, biết được như vậy, ha, biết được rằng mình, biết được rằng là coi như sự hiện hữu đó, là coi như là không thể, sự hiện hữu đó không phải gì, ha, tức là không phải ta. Không phải là ta, không phải có cái ta dựng lập, vì cái ta đó là cái ta tính không, cho nên không trú ở trong cái ta dựng lập đó. Cho nên bất khả thuyết, bất khả thị, và bất khả thuyết, bất khả thị, bất khả đắc. Thì hết tất cả các pháp từ sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là như vậy. Đó là gọi là Bồ Tát vị. Vào trong Bồ Tát vị là Bồ Tát được đầy đủ các tâm hội, chẳng tùy theo lực, mà chẳng tùy theo lực dẫn của tâm hội. Tức là vào mình có thể vào được tất cả các tâm hội như là không tâm hội, như là vô tướng tâm hội, như là vô tác tâm hội, cũng như là mình vào được tất cả các đại la ni, như là văn từ đại la ni, như là nhập âm thanh ngữ văn đại la ni, tức là nghe và hiểu và biết liền và giữ gìn không bao giờ sai lạc. Đến chỗ nào đó là không bao giờ sai lạc, mà cũng không bao giờ sai sót, có một cái thứ tự đó ra. Để nhập âm thanh nguyện lên thì biết tất cả các âm thanh đều là như nguyện, biết tất cả các cái sóng âm đó đều là vô sở hữu tánh. Cho nên nhập âm thanh nguyện lên là này, vào được tất cả các âm thanh là này, không trú vào cái chỗ mình vào đó, thì đương nhiên đó là vào Bồ Tát vậy. để cho an cứu trong ngôn ngữ pháp, tức là mình đắc được âm thanh ngữ con đại la ni rồi, đắc được cái văn từ đại la ni rồi, đắc được vào trong không vô tướng của các tâm hội thường biết tất cả các pháp đó chỉ là nhân pháp, còn thật tướng của các pháp đó là bất khả đắc, bất khả thiết, bất khả thị. Nếu biết rõ là ngữ âm thanh ngữ ngôn đại la ni cũng chỉ là danh tự để mượn nói, và văn từ đại la ni cũng chỉ là danh tự để mượn nói, và chỉ cho những cái định vị của tâm thức đạt đến chỗ đó, và những định vị đó cũng có, cũng là gọi là bất khả đắc, những cái định vị đó cũng chỉ là văn văn những người không nhận lầm tất cả những định vị đó thì gọi những người đó thì đó gọi là bồ là ba bồ tát vị. Như vậy bồ tát đầy đủ vô tướng thiền ba la mật thường chuyển pháp luân. Thì hôm nay chúng ta tới cái chỗ, tới cái chỗ mà gọi là thiền vô tướng thiền ba la mật. Đó, thì hôm sau chúng ta sẽ học tiếp. Bồ Tát ăn trụ ở tầm năm ấm, như mộng, như hướng, như diện, như hoa, mà cầu túc thiền hương. Vô tướng thiền ba la mật thì tới cái phần đó đó, còn lại cái nữa là bát nhã gì, vô tướng bát nhã ba la mật. Thì hôm sau chúng ta sẽ nói tới cái chỗ là vô tướng bát nhã ba la mật. Có người nào hỏi gì không, thôi chúng ta còn một đoạn ngắn nữa thì chúng ta sẽ qua tứ nhiếp pháp. Đó là tứ nhiếp pháp, cái này là sáu vụ. Rồi sau là nói là tứ nhiếp pháp, bắt đầu là bố thí, thay đổi lời hành, tâm sở. Sau khi mình đã thuộc cái sáu vụ này nè, thì mình sẽ bố thí, ái ngữ, lời hành, tâm sở. Mà nếu không thuộc ra sáu vụ này nè, thì đương nhiên mình có thực hành tứ nhiếp pháp được đâu. Đó, hôm sau chúng ta học đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả chúng ta đang là cái phần cuối nha của những cái tăng tâm phẩm, đó là phẩm thứ bảy như vậy. Thì nói về lục vụ, lục vụ tức là sáu cái sử dụng, sáu sử dụng đó là các pháp như mộng, tức là xin lỗi năm ấm, một cái nghe nói là năm ấm như mộng, như hưởng, như ảnh, như điện, như hưởng, như mắt. Khi mà nó ăn trú thân thân mắm như vậy, mà khi chúng ta hành từ bố thí, từ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, Bồ Tát dùng trí tuệ biết năm mắm như mộng, như hưởng, như ảnh, như diện, như hưởng, như hoa, biết năm mắm như mộng là vô tướng, dẫn đến năm ấm như hoa là vô tướng. Cho nên chính bên này năm ấm như mặn đó mà hành sâu hết ba la mật. Thì hôm nay chúng ta đến phần chính mình cuối này, đối với cái phẩm này. Là mẹ này cứ bồ đề khi hành bát nhã ba la mật, đây là cái pháp cuối. Khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát biết rõ các pháp này đều như mộng, như hưởng, như ảnh, như duyên, như hưởng, như hoa. Ngài cứ một đề bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, làm sao biết hết thể các pháp là như mộng, ียงเล่นเดี๋ยวอะไรนี่วะก็แบบในก็ไม่ได้คืองานวัดนัดประมาณคือบอกจะทิ้งจังทิ้งมันจงจังทิ้งเงยทิ้งมันเหยียงเล่นจังทิ้งวะจงจังทิ้งเงยทิ้งวะวิเศษมองเห็นอันเห็นเห็นว่าเดี๋ยวหลงสับเลี้ยงดาวโอ้ความทุกข์นี่บ่อยถ้าใครฟาดเดี๋ยวแล้วตั้งวัวเสียงมันจังสั่งจังเหยียดเมื่อถ้าฟาดตั้งวัวเสียงมันจังสั่งจังดันคือลองเสียบบ่ตาขันบักหยาดตลอดมาลองถอยลองตึงสั่งตึงลงไอ้ลองถ้าฟาดthật chẳng thể nào có như vậy được. Vì sao người chắc pháp chẳng có tự tâm nên khi hành bát nhã ta la mật thì Bồ Tát chẳng chấp sắc dạng lên chẳng chấp thức chẳng chấp quải nhục quải sắc vô sắc chẳng chấp các thiền giải thoát chẳng chấp đối nhân xứ dạng đến chẳng chấp bát chánh đạo chẳng chấp ba quả thức bôn dạng lên chẳng chấp đoàn ta la mật và cũng dẫn đến chẳng chấp bát nhã ta la mật. Người chẳng chấp như nên Bồ Tát sẽ đầy đủ từ xưa địa cho đến thập địa. Thành ra các địa là cũng chẳng chấp trước người sau thì Bồ Tát chẳng thấy cho mình bắt cái địa có nghĩa là khởi tâm chấp cái địa. Thì khi làm bát nhã ta la mật là chẳng thấy mình bắt bát nhã ta la mật cũng chẳng thấy các sắc vào trong bát nhã ta la mật là cũng chẳng thấy mình bắt các sắc. Vì sao ngã chẳng sắc cùng với bát nhã ta la mật là chẳng thấy hai chẳng thấy sắc. Vì khi vào trong cấp lê tâm thực tế thì các sắc đê chẳng còn cái sự phân biệt. Ngài Tư Bồ Đề bạch Phật, nếu các sắc đều là vô tướng vô phân biệt thì làm sao lại nói đến thiện ác, làm sao lại nói đến hữu lậu vô lậu, nói đến lần sau thì nói đến thế gian và trước thế gian, nói đến hữu vi và vô vi. Thật vậy, này tôi Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Nói thật tiếng pháp thì các pháp gì được gọi là thiện ác, các pháp gì được gọi là hữu lão vô lão, các pháp gì gọi là thế gian và trước thế gian, các pháp gì gọi là hữu vi và vô vi. Bạch Đức Thế Tôn, này tôi Bồ Đề bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn chẳng có thể nói được như vậy. Hay là chẳng có thể nói như vậy được. Phật dạy này tôi Bồ Đề nhân như vậy, nhân như vậy cho nên phải biết rằng hết thảy pháp đều là vô tướng, đều là vô phân biệt, đều chẳng có sanh tướng, cũng chẳng có định tướng, chẳng có thể thấy, cũng chẳng có thể nói ra được. Này tôi Bồ Đề trước kia người ta còn hành Bồ Đề đạo thì ta cũng chẳng thấy cái pháp nào có tâm đắc, có tâm hơn đất, dù đó là sắc, là thọ, là tướng, là hành, là thức, là hữu, vô vi, dẫn đến dù đó là vô thượng Bồ Đề. Này cái Bồ Đề, từ khi sơ xuất tâm cho đến khi đạt đến vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát thành Bát Nhã Ba La Mật phải thiêu học các pháp tâm như vậy, và thiêu học các pháp tâm như vậy là được vô thượng Bồ Đề. Hành đạo được như vậy là hành đạo đầy đủ sơ xuất Ba La Mật, thành tựu chúng sanh và thanh tịnh lần lượt. Bồ Tát an trú trong vô thượng Bồ Đề như vậy, dùng ba thừa giáo để độ thoát chúng sanh mà cũng chẳng chấp ba thừa. Này tôi Bồ Đề, Bồ Tát dùng tập vô tướng như vậy mà học bát nhã ta la mật. Thì cái phần này thì là chấm tất cái phần trước để chúng ta mới thấy rõ rằng Bồ Tát tu tên tức là tu tên là mắm như mộng, và khi hành bát nhã ta la mật không thì Bồ Tát chẳng thấy mộng và cũng chẳng thấy lời thấy mộng, dẫn đến chẳng thấy hoa mà cũng chẳng thấy người thấy hoa. Trước kia mình nhận là Bồ Tát thấy các sắc như mộng, mỗi khi vào cái chỗ mà Bồ Tát cá tên năm ấm như mộng thì chúng ta đi sâu vào thì chúng ta thấy rõ là Bồ Tát chẳng thấy mộng, một con chẳng thấy người thấy mộng. Như vậy nếu chúng ta thấy rõ rằng là ta thấy các pháp như mộng, thì vẫn thấy các pháp như mộng. Nếu đã thấy các pháp như mộng, thì Bồ Tát cũng tu trên cái này. Bồ Tát tu vào đâu mà thấy các pháp như mộng? Đó. Nếu thấy các pháp là như mộng, thì rõ ràng là Bồ Tát không hành thâm bát nhã ba la mật. Nếu Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật, thì cũng chẳng thấy mộng, mà cũng chẳng thấy các người thấy mộng. Nếu tôi thấy là các pháp, tôi thấy là năm ấm như mộng. Và khi tôi đã thấy năm ấm như mộng, tức là thấy sức thọ tưởng hành thức như mộng, thì tôi biết rõ là pháp bất kỳ pháp, tức là pháp cũng chẳng biết là pháp. Pháp chẳng biết là pháp, tức là con mắt không thể thấy, không có thể thấy, không tự thấy con mắt được. Con mắt nó không có thể tự thấy con mắt được. Nhưng mà những người thấy, người cái người biết rằng con mắt không có thể tự thấy con mắt được, thì người đó tu vào đâu vậy? À, nếu thấy rằng con mắt không có thể tự biết con mắt, cỡ như là người chăm mộng mà chẳng biết mình mộng, thì cái biết chẳng biết mình mộng á, biết rằng chẳng biết mình mộng, người chăm mộng mà chẳng biết mình mộng, thì cái biết đó cũng là vô sở đăng, tức là cái biết đó cũng là cũng không thể chủ được. Nếu mình tu vào cái biết là năm ấm như mộng, thì rõ ràng mình đó cái gì, tức là có cái chỗ tu, và cái chỗ tu đó là tu trên ba bát nhã ba la mật, mà tu trên ba bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật lại là vô sở hữu tánh, bát nhã ba la mật là vô pháp, bát nhã ba la mật là vô tướng pháp. Thì như vậy tu trên bát nhã ba la mật có cái lầm chấp rằng có tu trên bát nhã ba la mật, cho nên biến bát nhã ba la mật thành sở hữu tướng. Cho nên nói rằng Bồ Tát chẳng thấy mộng và cũng chẳng thấy người thấy mộng. Như vậy thì chẳng thấy mộng mà cũng chẳng thấy người thấy mộng thì Bồ Tát là đang hành bát nhã ba la mật, là đang xâm nhập vào thật tướng của các pháp. Dùng phương tiện diệu, dùng cái ngôn ngữ để mà tức là dùng danh tự ngữ ngôn để diễn bày cái chỗ thực tế. Nhưng mà danh tự ngữ ngôn không có cái chỗ tu. Nếu tu mà danh tự ngữ ngôn thì lập tức liền có ức tưởng phân biệt. Mà khi đã có ức tưởng phân biệt, có tư duy về, gọi là có tư duy về đó, thì đã là không hành thâm bát nhã ba la mật. Nếu đã hành thâm bát nhã ba la mật thì cái tư duy về cũng là bất khả đấy. Cái tư duy về đấy, tư duy về cái gì? Cái tư duy về mộng. Và khi tư duy về cái người đang nhâm ấm như mộng, thì tư duy nhâm ấm như mộng có những người hiểu biết rõ nhâm ấm chỉ là mộng pháp. Cho nên nếu đã là mộng pháp thì người trong mộng chẳng biết mình mộng, người tâm mộng chẳng biết mình mộng. Như vậy tức là biết rõ pháp bất kỳ pháp, nhưng mà cái biết rõ pháp bất kỳ pháp đó cũng là vô sở hữu tánh. Đấy à, cái đó cũng là vô sở hữu tánh. Như vậy thì chúng ta liệu có tiến trên cái chỗ mà gọi là biết rằng các pháp như mộng, biết rằng các pháp là năm ấm như mộng, nên xin lỗi, biết năm ấm như mộng hay là biết các pháp này là như mộng, cái biết đó liệu nó có tồn tại không, và nó có phải là thực tướng của cái biết hay không. Nếu chúng ta đã nói được cái câu là pháp bất kỳ pháp mà còn biết pháp bất kỳ pháp, thì cái biết đó rõ ràng là sẽ không là vô minh, là tội gốc của vô minh đó. Cho nên ở đây mới nói rằng vì sao, vì mộng, vì hướng, vì ánh, vì nhiễm, vì uống, vì hoa là những pháp
sao vì sao vì mầm hưởng ảnh hưởng hướng hóa đều là những pháp điên đảo của phạm trù và của sự ngu muội. Cho nên là chẳng thấy hóa, chẳng thấy người hóa, chẳng thấy mộng, chẳng thấy người cũng mộng. Vậy là Phật dạy này của Bồ Đề khi gần đất giác ta lo thì Bồ Tát chẳng thấy mộng, cũng chẳng thấy người thấy mộng. Nãy khi trước người ta nói là Bồ Tát sẽ thấy rõ năm ấm như mộng. Và khi đã thấy rõ năm ấm như mộng thì thấy rõ là cái ta biết, hai cái ta biết thì không có cái chỗ tướng của cái chỗ ta biết, bởi vì cái thể tăng nó là vô sở hữu. Như vậy thì nếu nói là ta biết năm ấm như mộng thì cái ta biết đó nó phải có ngã tâm, mà nếu đã có ngã tâm thì đó là điên đảo. Nếu đã có ngã tâm thì đó là điên đảo. Cho nên lâm quan trở lại tức là vừa chấp một cái là ra lọt, vừa chấp lên một cái sáng ấy, thì cái chừng nó tối thôi, nên nó tắt ra là cái ánh chấp vừa lên. Thì vừa lấy lên là coi như nó vừa mất ngay. Thì vừa lấy lên cái điểm sáng, nhưng mà vừa chụp vào cái điểm sáng đó, thì là mất cái điểm sáng này. Rồi rút con dao chân xuống nữa. Nhưng mà chân sinh nhân là mình thấy là cách đứt được nước, nhưng mà người chưa rút con dao lên, hoặc là rút con dao lên, thì nước vẫn liền lặn lại như cũ. Chúng ta sợ cái vi tế niệm đó đó. Cái đó là cái vi tế niệm, tức là vừa thấy sáng thì chính ngay cái sáng đó là vô minh. Vừa thấy sáng thì chính ngay cái thấy sáng đó là vô minh. Đây đây đây. Tức là vừa thấy sáng tức là biết mình thấy sáng, mà đã là biết mình thấy sáng tức là không phải là vô sở hữu, là có chỗ sở hữu đó. Cho nên vì sao vì mắm hướng ánh điểm đứng hoa đều là những pháp biến đạo của phàm phu vô muội. Hết tại pháp đều là tánh vô sở hữu, là chúng sanh chẳng định. Nếu các pháp đã là tánh vô sở hữu, chúng sanh chẳng định, thì làm sao Bồ Tát thành đất giác Ta La Mật lại thử lấy chúng sanh chẳng định là các pháp? Nếu đã biết rõ tất cả các pháp tánh là vô sở hữu, là chẳng sanh vô sanh, chẳng sanh chẳng định, thì làm sao Bồ Tát lại làm sao Bồ Tát thành đất giác Ta La Mật là đi thử cái tướng chẳng sanh chẳng định á? Biết tánh là vô sở hữu thì còn lại làm sao lại còn lại thủ đó? Biết tánh của cái biết là vô sở hữu, tại sao không thủ cái biết? Đó. Mà mình thì đi tới cái chỗ này, tới cái chỗ này mình hiểu, mình hiểu được mà bảo mình không thủ tới cái biết thì đó là cũng là rõ là khó, là nhiều khi cái cũng là vô minh đó đấy. Mà lại thủ trong cái biết cũng là vô minh. Biết đó cũng là vô minh. Đó, tại vì vậy cho nên trở là tức là Pháp bất nghị á. Cái Pháp đó gọi là Pháp bất nghị. Vì sao? Vì các Pháp chẳng có tánh. Cho nên khi hành bất nghị Ba La Mật, Bồ Tát chẳng chấp sức, dẫn đến chẳng chấp thức, chẳng chấp quả dục, quả sức, quả vô sức, chẳng chấp các thiền, giải thoát. Chẳng chấp bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng chấp tăng, tánh đạo. Chẳng chấp ba giải thoát môn không có chứng minh tánh. Chẳng chấp đàn Ba La Mật, dẫn đến chẳng chấp bát nhã Ba La Mật. Vì chẳng chấp trước cho nên Bồ Tát vẫn đầy đủ từ sơ địa cho đến thập địa. Và cũng tức đó, tội tức từ sơ địa cho đến thập địa. Vì sao? Vì không trước pháp cho nên mới đầy đủ. Không trước pháp cho nên mới đầy đủ. Tại sao không biết, không có pháp? Để biết rõ pháp tánh vô sở hữu, cho nên không biết pháp. Nhưng mà niệm khởi tánh vô sở hữu, niệm khởi tánh vô sở hữu, là niệm khởi đã là không nhận lập được, thì bây giờ pháp tác dụng thổ. Nếu là niệm khởi mà không nhận lập được, niệm khởi cũng là tánh vô sở hữu, thì có cái pháp gì để mà gọi là thổ? cái niệm khởi đó là chúng ta đó, chúng ta, chúng ta là bất khởi đắc rồi, cái ngã đó là bất khởi đắc rồi, niệm khởi đó là cái tự ngã, cái tự ngã mà là tự ngã đã bất khởi đắc rồi thì chúng pháp gì thủ đắc, và ai thủ đắc, pháp gì thủ đắc, nhưng mà ai thủ đắc như vậy chứ, khi chúng ta là bất khởi đắc, chúng ta không thể niệm lập được. Và ngay từ đầu Bồ Tát là thấy cái ta như mộng, cái ta như mộng, cái ta như mộng tức là cái ta hiện hữu giống như là một kẻ đang, một kẻ đang ở trong mộng, một chúng sinh đang ở trong mộng. Mà chúng sinh đang ở trong mộng thì là gì nó biết nó là mộng. Như vậy Bồ Tát sẽ biết như hiện hữu đó. Đó, cái biết như hiện hữu đó. Là không có chỗ như ra, tức là cái biết hiện hữu là cái tánh vô sở. Cái tánh vô sở trong cái biết hiện hữu đó chính là tánh vô sở. Cho nên người ta không tụng trong cái biết hiện hữu. Thì người ta đã thâm nhập được cái chỗ là pháp bất kỳ pháp, tức là pháp chẳng có thể biết được pháp. Vì nó chẳng có định tốt. Vì nó chẳng có sanh tốt. Chẳng định tốt mà cũng chẳng sanh tốt, tức là cũng chẳng sanh khởi. Mà cũng chẳng phải là không, cũng chẳng phải là thường trú bất biến. Nếu chấp nó là thường trú bất biến sẽ ra lọc và thường á. Ra lọc và chấp thường á. Mà nếu chấp của nó là coi như là bất định á, thì có chừng đó lọc và chấp đoạn. Nếu chấp thường và chấp đoạn, tức là hai cái ngầm chấp của ngầm vùng, rồi ta thấy rõ. Và đã biết là tất cả các pháp đều vì chẳng chấp trước, cho nên Bồ Tát thực đầy đủ từ xưa đây đó, cho đến tập đẹp. Vì sao? Bồ Tát chẳng thấy mình đất cách địa. Bồ Tát chẳng thấy mình đất cách địa. Vì vậy, chúng ta từ xưa địa cho đến tập đẹp. Đó là trình mực của Bồ Tát. Nhưng mà cái gì trình mực? Ai trình mực? Ai trình mực? Lúc nào Bồ Tát cũng, lúc nào cũng Bồ Tát cũng rõ biết rằng ai trình mực đi. Nhã bất khởi đắc thì ai trừng mực? Như vậy thì ta nói có trừng mực là từ sơ địa đến tập địa. Như vậy tức là người ta dùng danh tự, dùng ngữ ngôn, dùng pháp tứ ngao nguyện để ta dựng lập lên cái diệu cảnh, ta dựng lập lên không cái diệu mộng. Thật sự ra tội nguồn của nó là gì? Tội nguồn của nó tức là tánh vô sở, tức là cội nguồn của nó là tự tánh không. Nhưng mà nói cái chữ tự tánh không là nói dễ nghe, như cội nguồn của nó là vô ngôn. Vô ngôn cái này. À vô ngôn thì dịch là bất khả thuyết. Vô ngôn tức là chẳng thể nói được. Không thể nói được. Cội nguồn của nó là không thể nói được. Bởi sao không thể nói được? Vì tất cả mọi tư duy đều không đạt đến cội nguồn. Tất cả mọi lời nói đều không đạt đến chân lý. Mà đã là chân lý thì ngâm mà nghe đi. Đã là chân lý thì gọi là coi như càng suy nghĩ như nào thì càng xa xa lại chân lý. Càng suy nghĩ như nào thì coi như là càng tích lũy cái tánh thể như màu nó. Khi mình bát nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng thấy mình đắc bát nhã ba la mật, chẳng thấy các pháp, chẳng thấy các pháp vào trong bát nhã ba la mật, cũng chẳng thấy mình đắc là các pháp. Vì sao? Vì thấy các pháp cùng với bát nhã ba la mật là chẳng thấy hai, cũng chẳng thấy khác. Tất cả các pháp và bát nhã ba la mật cũng chẳng thấy hai, cũng chẳng thấy khác, chẳng thấy hai, chẳng thấy khác là gì? Tức là cũng chẳng thấy một, mà cũng chẳng thấy khác. Bát nhã ba la mật là gì? Bát nhã ba la mật chính là tu chứng như lai. Bát nhã ba la mật chính là tu chứng như lai, tức là thấy biết thật tướng của tất cả các pháp. Khi thấy biết rõ thật tướng của tất cả các pháp là không đến không đi, không chẳng sanh chẳng diệt. Cho nên ở đây nó nói rằng vì sao? Vì hết thảy các pháp cùng với bát nhã ba la mật là chẳng thấy hai mà cũng chẳng thấy khác. hắn thấy các pháp này là tức là tất cả các pháp thật tướng của nó. Thật tướng của nó cũng sao? Thật tướng của nó cũng vô tướng. Thật tướng của nó cũng là vô sở hữu. Thật tướng của bát nhã cũng là vô sở hữu. Nhưng mà nói các pháp là bát nhã ba la mật cũng chẳng phải. Mà các pháp là bát nhã ba la mật cũng chẳng phải. Mà nói là các pháp khác với bát nhã ba la mật cũng chẳng phải. Tại sao vậy? Tại sao là giữa bát nhã ba la mật và các pháp là chẳng phải một, chẳng phải khác, cũng như lửa và hợp quẹt. Lửa và hợp quẹt chẳng phải một mà cũng chẳng phải khác. Lửa có phải là hợp quẹt không? Không. Nhưng mà lửa đó nó là khác với hợp quẹt không? Nó riêng khác không? Nếu nó riêng khác thì mình bật ra làm sao có lửa được. Nhưng mà nếu nó là một thì cần gì phải bật lên? Vâng ạ. Nhưng mà cái thể tánh của lửa, về thể tánh của gì? Của hợp quẹt. Thể tánh của lửa và thể tánh của hợp quẹt đều là gì? Đều là tánh không, đều là tánh vô sở hữu. Như vậy nếu mà nói về tánh vô sở hữu thì cả hai đều bình đẳng. Nếu mà nói về tướng thì cả hai tại chỗ khác đấy. Cho nên gọi là chẳng có ai mà cũng chẳng phải khác nào. Nếu nói lửa và quẹt là khác thì không đúng. Mà nếu nói lửa là quẹt là một không đúng. Như vậy nó là gì? Đó chính là pháp bất nhị. Đó chính là pháp bất nhị. Mà vào trong cái pháp bất nhị đó thì nếu không cứu bên này cũng không cứu bên kia, và chính vì không cứu bên này không cứu bên kia cho nên nó mới có chỗ dị dụng của nó. Cái chỗ dị dụng của nó là không mắc kẹt ở hai bên. Chỗ nào nhận thấy tâm của tất cả các pháp đó, tâm của lửa và tâm của cái quẹt đó, là ai mà nhận thấy cái tâm của nó là vô sở hữu. Vì tánh vô sở hữu tức là đồng thể tánh vô sở hữu. Thì khi đã bình đẳng tánh thể vô sở hữu rồi thì tùy duyên để mà nhận dụng. Như vậy tùy duyên để nhận dụng, nhưng mà an toàn duyên để nhận dụng tức là có hai pháp. Nhưng mà thật chế của nó chẳng phải là hai pháp. Thật chế của nó là vô tướng. Như vậy cả hai lần này cũng chẳng phải hai mà cũng chẳng phải một. Đó là gây khó. Bây giờ mình dùng cái nguyên niệm, dùng cái chiến văn giác gì? Hả? Tức là chiến văn giác kia, tức là dùng cái gì à? Thấy, nghe, hiểu, biết. Thấy, nghe, hiểu, biết. Mà dùng cái đó để lường tới cái chỗ không phải một, không phải khác. Thì là, tức là dẫn đến vô minh. Thấy nghe hiểu biết tức là cội gốc của vô minh. Là làm sao bạn không thấy được, làm sao bạn nghe được, làm sao bạn không hiểu được, làm sao biểu bảo là không có biết được. Mà đằng này nó là cái nghe hiểu biết là cội gốc của vô minh, bởi vì đằng này có tướng ngã nhân chúng sanh. Nếu đã có tướng ngã nhân chúng sanh tức là có ta biết và có cái bị biết. Giữa cái ta biết và cái bị biết chẳng phải một và cũng chẳng phải khác. Ta biết và cái bị biết. Ta biết ta thì cái chữ ta sau là bị, mà cái chữ ta trước không chữ ta biết tức là năng, mà gọi là ta biết ta tức là cái ta sau là sợ, tức là có năng sợ, mà đã có năng sợ tức là chủ khách. Khi mà đã có chủ khách rồi thì ra lọt vào ngã nhân chúng sanh tại gia. Như thế như vậy tức là hành người mà nếu chơi như vậy tức là hành bát nhã ba la mật. Vì cái hành bát nhã ba la mật cho nên ta thấy ta nghe ta hiểu ta biết, mà chấp vào cái chỗ ta thấy ta nghe ta hiểu cái đó thì dẫn đến vô minh, tức là tội gốc khổ lắm, cái đó là sự tiên bản của mình, và chỗ đó là chỗ phát nguồn của mình. Biết như vậy, cha nên không tự chấp vào cái đó. Thì nếu như chúng ta là hành bác nhập tơ mặt, đừng có thắc mắc là bây giờ như vậy thì sao. Do đó cho nên chúng ta hiểu rằng vì sao vì hết thể các pháp cùng một bát nhã tâm mà là chẳng thứ hai cũng chẳng cái khác. Tại sao vậy? Vì bát nhã tâm mặc là cái trí tuệ siêu việt, nhưng mà tộc cùng của trí tuệ siêu việt thì lại là tánh vô sở hữu. Tộc cùng bản thể của vạn pháp cũng là tánh vô sở hữu, nhưng một bên là biết, một bên là mình sẽ, một bên là tánh và một bên là sở, một bên là biết và một bên là bị biết. Vì vậy nói các pháp thì mình lại đẩy các pháp ra ngoài. Hãy nói đến các pháp, nói bát nhã ba la mật thì cũng là một pháp, mà nói đến các pháp thì nó trở thành hai pháp. Như vậy thì có cái bát, có cái pháp bát nhã ba la mật riêng và có cái các pháp ở bên ngoài kia riêng. Như vậy ta thủ bát nhã ba la mật tức là ta thủ về trí tuệ. Còn những pháp khác ở bên ngoài kia, ta tạm thời cho nó là vô tri. Đó là, bởi vì các pháp ở bên ngoài kia là vô tri, còn ta là có tri. Mà cái ta có tri này, đó, mà lầm chấp vào cái ta có tri này, thì Bồ Tát đã xả đi và xả bánh mặt rồi. Là Bồ Tát đã xả đi cái hành tâm trí tuệ rồi. Nếu đã hành tâm trí tuệ, thì làm sao là mình biết mình có trí tuệ? Nếu mình muốn mình có trí tuệ là ngã nhân chúng sanh. Như vậy rồi nói như vậy chứ chẳng là mình như vậy. Nếu nói như vậy thì thà là không biết gì hết. Nếu không biết gì hết thì là mối mến. Mà nếu chấp vào cái biết thì là cũng không phải. Vì cái biết nó không phải là định tướng, mà cái biết là cội gốc của vô sanh. Vậy cái biết nó chỉ là ảnh phần của chỗ, của vô sanh, nó chỉ là ảnh ảo của cái gì? Của cái chân thật vô tướng. Nó chỉ là ảnh ảo, thì tại sao lại chụp được cái ảnh ảo đó? Để không, để có vọng tướng, tức là để có cái tạm biệt. Như vậy đó là Bồ Tát hành bát nhã ba la mật. Mà trong cái lục vụ đó, Bồ Tát ăn Bồ Tát tu năm âm như mộng, tu năm âm như mộng, nghĩa là Bồ Tát tu năm âm như mộng. Mà khi đã tu năm âm như mộng thì năm âm đó chính là mộng. Mà năm âm đã là mộng thì đương nhiên là người mộng không biết mình mộng. Nhưng mà đằng này nghĩa là tu năm âm như mộng, có cái chữ như mộng á, chứ không phải là mộng. Nếu người có mộng, người có mộng thì không chẳng biết mình mộng. Nếu người có mộng biết mình mộng thì lẽ là bốn chứng ngã nhân chúng sanh thầy già. Như vậy thì ta đừng bao giờ trụ vào cái chỗ ta biết. Vì trụ vào chỗ ta biết thì có định vị, tức là có định tướng. Mà đã là khi có định tướng thì đương nhiên có chỗ ra lọt. Chính vì chỗ không có định tướng đó cho nên chúng ta mới có dự dụng được. Như vậy chấp vào cái thấy thì cái thấy đó tánh của nó là vô sở hữu. Thì chấp vào cái thấy tức là buộc tánh vô sở hữu trở thành hữu tánh. Tánh vô sở hữu mà bây giờ buộc nó trở thành hữu tánh rõ ràng nhận lệ liền. Cái hành tâm bát nhã ba la mật là như vậy, cho nên càng hành thì nó càng thấy là đây là thế là mình càng ngày mình càng thấy mình mừng, chứ càng ngày sau mình càng thấy mình mừng, mình chơi đáng lẽ mình đặt là bữa nay có mình biết nhiều nữa, nhưng mà lại càng biết nhiều ngày mình thấy mình càng vui mừng nữa. Vậy tại sao vậy? Bởi vì chư văn giác trí thức năng bóng dần dần mình lo cái dạng chư văn giác trí của mình ra. Ở trước kia mình chưa lo dạng, mình tưởng như là mình có thấy cái hay biết mà thấy nghe biết, là mình đã giỏi rồi. Thấy nghe hay biết mà thấy nghe biết thiện, thấy nghe hay biết mà thấy nghe biết thắng, là thấy ngay hay biết của mình, là thấy ngay hay biết của Niết Bàn, của sự an lạc. Cái thấy ngay hay biết này tức là mình đã tin rằng mình có Phật tại tâm. Và mình chấp nhận rằng đúng là có Phật tại tâm. Thì khi mà mình sống theo chữ Phật tại tâm đó, tức là thân theo chữ Phật tại tâm, tức là cũng có cái đi theo kiểu của Phật, cái đi theo kiểu của Phật, cái nằm theo kiểu của Phật, tức là đi đứng nằm ngồi theo cái kiểu cách của con người để giác ngộ. Thì lúc đó mình hành tâm bát nhã ba la mật thì mình mới thấy rõ là hồi trước kia mình cần phải đi đứng nằm ngồi như Phật, như vậy rõ ràng là thánh, như vậy gọi là vô lậu xuất thế. Bây giờ mình hành tâm bát nhã ba la mật thì mình mới thấy cái vô lậu như vậy mới gọi là dày đặc của mình. Nhưng mà mình đầu thì thấy cái đó là sáng, thấy cái đó là mình đấy. Nếu biết là thấy cái đó mình vậy đó. Nhiều khi hành tâm bát nhã ba la mật rồi mình mới nhận ra đó là cũng là cội gốc của mình. Nếu mình cứu vào đó là coi như là tụ vào nước bằng đi thì là đi như là ra lọt. Và cho nên ngài tu vào đây, bạch Phật, nước các pháp đó là vô tướng, đó là vô phân biệt, thì làm sao nó đến thiện ác? Nếu đó là vô tướng, đó là vô phân biệt, là tánh là vô sở hữu, thì làm sao là có phân biệt thiện ác? Con hiểu thôi. Cái lúc đầu ngày dạ lúc đầu ngày nó đại rồi là tinh nhật. Nếu mà người nói đại đấy, cho đến chúng con, cho đến khi mà chúng con trở thành thánh rồi, lại nói mình thánh rồi không có gì hết. Thế nên, đại cho chúng con khi mà còn đi học ở cấp 1, cấp 2, thì ba má, thầy, bổ sư, thầy nó ba má nó, nhưng mà bổ sư khen con giỏi, học hết cấp 1 giỏi, cái tự nhiên hết cấp 1 rồi thì khen con giỏi, nhưng mà con thấy con cấp 1 còn giáo quá, thì đây con nhưng có gắng thấy bạn nào quên cấp 2. Thì là học sinh rồi, bổng sư như vậy là con cũng giỏi, nhỏ tuổi mình học cấp 2 dạy giỏi. Nhưng mà quá lâu ra rồi con thấy cái này cũng chưa giỏi, nhưng mấy đứa bạn con cấp 3 rồi. Thì con học cấp 3. Cấp 3 rồi thì cũng khen bổng sư, mình cũng khen giỏi. Thì hết cấp 3 rồi, thì dần lên tới tại cấp 3 rồi. Thì qua sở tự nó còn có những kinh nghiệm về có những gì có phải tiến sĩ cái gì. Thế là mình ra mình học lên để đại học, mình lậu cấp bằng cử nhân. Mình thấy hồi trước thì mình có cái hy vọng là tới khi mình tốt nghiệp cử nhân thì mình được đội cái mũi sinh thân xuống cái tia này về xuống cái đai ở đằng sau nữa. Người ta kêu là căng đai mũ áo. Đó, có cái đai đằng sau kéo lên, mà có cái đai rồi đi đợi đậu cái bằng đó là người tử nhân, cái sân rồi ra mình tay cũng chưa thấm vào đâu cả. Người đâu có dám đội ra ngoài, lại chính là cười, mình đang kiếm tiền như bằng phá tiến sĩ. Thế sau khi mình có được ta phá tiến sĩ, thì mình lên được tiến sĩ rồi. Mình như thế này, đến ngày có nhiều khi mình đậu tiến sĩ mà họ thiện hoa, có nhiều cái mình như vật thiện. Thế bây giờ mình mới thấy rõ là mình càng cao lên cái bằng cấp tiến sĩ là nhiều khi mình hỏi thẹn với chính mình. Ở trước kia mình chưa hỏi thẹn với chính mình. Nhưng mình có cái lúc mình đạt tới cái đỉnh cao của học thức rồi đó, mình mới thấy rằng có nhiều cái mình lừa mình. Chứ không phải lừa ai. Nhiều khi người ta hỏi mình đi qua sao? Mình kiếm chuyện mình vẫn ở, mình không chuyện mình nó vậy. Đó là chính mình lừa mình ấy. Lúc đó mình mới thấy là đúng là còn có những cái vô minh thật. Như vậy nên là Bồ Tát đã thấy rõ là các pháp, nhưng cái bản thể của các pháp là vô sở hữu. Cái tâm của mình là vô sở hữu. Còn phàm sở hữu tướng rõ ràng là như hư vọng. Mình thấy là phàm sở hữu tướng ra thì như vậy. Nhưng mà bây giờ mình là không thấy, nếu mình hành tâm bát nhã ba la mật thì mình có nhiều khi mình đọc cái câu phàm sở hữu tướng, tướng là giá trị hư vọng, là mình đọc cái câu đó là mình an ổn. Chứ phàm sở hữu tướng không, hay là phàm vô tướng hay là sở, hay là hữu tướng, phàm vô tướng hữu tướng, thì thật sự bây giờ như sự hành tâm bát nhã ba la mật thì mình thấy là bình đẳng trong cái hư vọng vậy. Và hữu tướng vô tướng là bình đẳng, đành bình nó thiện ác cũng là bình đẳng. hiểu tướng một tướng hữu vi vô vi thì cũng phải là mình đắn đắn không? Tại sao lại đọc câu phạm sư tướng ra thương lộng anh này? Rồi ta chân dạng dạng mình đi. Để chứ, để mình khỏi chấp tướng. Người chỉ người vì sợ mình chấp tướng, cho nên đọc thử một câu phạm sư tướng ra thương hy vọng. Nhưng mà mình tìm ra đã là phạm sư tướng ra thương hy vọng thì cái đó là một câu an ủi. Chứ nếu mình tin ra lúc đó mà nếu mà có mình nữa mà có ngày thì mình tin ra nó dạ mô Phật bạch đi với con thì con nghe ngày vậy là phàm sở hữu tướng là giai thị hư vọng con nghe ngày vậy là phàm sở hữu tướng là giai thị hư vọng nhưng mà có một đoạn đó thì ngài lại dạy đó là bất sanh là bất diệt. Ai các cái pháp tướng, các cái tướng là thật tướng đó là bất sinh bất diệt. Cái hữu tướng là vô tướng thì cũng bất sinh bất diệt đấy. Tại sao nó là phạm sở hữu tướng thì như vậy? Phạm sở hữu tướng ra thì là phạm vô sở hữu tướng. Có vậy hiểu rõ không? Hả? Nếu phạm sở hữu tướng ra thì là như vậy thì phạm vô sở hữu tướng thì như vậy đấy. Bởi vì hữu tướng là đối pháp của vô tướng, hữu tướng là đối pháp của vô tướng. Nhưng mà bởi vì mình thường tu chấp vào hữu tướng, do là như thế tôn. À, đã tẩy xóa, tẩy sạch cái sự tu chấp vào hữu tướng, cho nên nó là phạm sở hữu tướng là thiện vật. Nhưng mà thật sự có pháp, các pháp nó đều là vô sanh thiện, đâu có cái chỗ hữu tướng và vô tướng. Thật tướng của nó là vô sanh, thật tướng của nó là vô tướng, làm sao là hữu tướng vô tướng? Nhưng mà vì lầm chấp cho nên Đức Tôn phải dùng cái pháp đó để đối thị. À, ngày Tư Bồ Đề, ngày Tư Bồ Đề là Phật, nếu các pháp là vô tướng là vô sanh diệt thì làm sao lại nói đến thiện ác? Làm sao lại nói đến hữu lậu và vô lậu? Làm sao lại có phân tích là thiện ác? Làm sao lại có phân tích hữu lậu và vô lậu? Làm sao lại có phân tích rằng thế gian và chất? Đó là hữu vi vô vi. Trụ một thời gian rồi có biến hoại và sẽ có chỗ hủy diệt, tức là phải nói chung là hữu vi. Cái gì mà có sanh có trụ có biến dị và có đi đến chỗ tàn phá hủy diệt thì cái đó gọi là hữu vi. Còn vô vi thì nó thoát khỏi cái gì, nó thoát khỏi bốn tướng sanh trụ dị diệt, tức là không có sanh không chẳng có trụ chẳng có gì và cũng chẳng có diệt, đó là vô vi pháp. Nhưng thí dụ như hư không vô vi thì hư không có tướng, cho nên cũng không thể đặt ra hư không, không có tướng tròn, không có tướng vuông, không có tướng dài, cũng không có tướng ngắn, hư không chỉ là danh tự, không có một cái bộ mặt nữa nào gọi là hư không cả. Thì như vậy thì đã là làm sao lại có phân tích thế gian số tướng ngắn, làm sao lại có phân tích thử với người Phật dạy. Này tôi vừa đây, chỉ cho nghĩ sao, hãy mau thật tiếng pháp, có pháp nào được gọi thiện là ác và ác. Hả? Bây giờ ông sư dụng trả lời cả. Ở nơi thật tướng pháp thì có pháp nào thiện là ác? Ở nơi thật tướng pháp thì pháp nào thiện là ác? Cũng như ở nơi thật tướng của thời gian thì có thời gian nào lâu và thời gian nào lâu? Hả? Thật tướng của thời gian là gì? Thật tướng của thời gian là vô tướng. À, nếu đã thật tướng của thời gian là vô tướng là bất khả đắc á, tức là coi như không thể dựng lập được, ở nơi chỗ thật tướng của thời gian là không có thể dựng lập được. Quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Quá khứ là những cái gì ta không nắm được, vị lai là những cái gì ta cũng chưa nắm được. Như vậy hiện tại thì nó là một dòng nước suy, hiện tại nó lại không có dừng nghỉ. Ngay cái chỗ không dừng nghỉ đó, ngay cái chỗ mà những biến động không dừng nghỉ đó, làm sao trực vượt được có cái hiện tại? Nó có dừng chỗ nào đó mà hiện tại? Như vậy thì quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai cũng bất khả đắc. Cho nên trong cái luận lên cái chuyện cái tướng đang đi, ta nghĩ là sao? đang đi cũng là một tinh tụ và một tinh dở lên bước tới. Nếu một tinh tụ là chưa đi, một tinh dở lên là đã đi. Như vậy đang đi tức là một trạng thái nửa, một nửa chưa đi và một nửa đã đi. Đó gọi là đang đi. Bây giờ hỏi anh muốn đang đi ra đi thử ra. Hai chân dở một lượt hay là sao? Có ai đang đi mà hai chân dở một lượt không? Nhưng là phải có một chân ra. Có một chân tụ xuống là một chân dở lên. Một cái chân tụ đó là một nửa chưa đi. Một cái chân dở lên tức là một nửa đã đi. Một nửa là chưa, một nửa là đã đi. Thì hai cái nó hợp lại thành cái đang đi. Cái đang đi nó có gì nữa đâu. Như vậy hiện tại là một dòng nước xoáy không có bao giờ dừng nghỉ. Tương lai thì chưa có thể nắm bắt. Quá khứ thì cũng không có nắm bắt vì nó đã qua rồi. Như vậy ba thời không thể nhận lập. Thì như vậy thời gian, cái gì là thời gian? Thật tướng của thời gian là gì? Thật tướng của thời gian là bất khả đắc. Thật tướng của thời gian là vô sở hữu tướng. Mà đó là vô sở hữu tướng thì nơi đó có thời gian nào lâu và nơi đó có thời gian nào đâu. Như vậy thời gian lâu hay lâu là ai không biết. Ai không biết thời gian lâu lâu tức là tâm thức của chúng sanh đã không biết lâu hay lâu. Lúc nào nó lâu và lúc nào nó lâu, lúc nào nó chờ đợi. Thì nó nhỉ? Mà lúc nào nó nhỉ? Nghiệp tức là sự vận hành. Tức là sự vận hành của thân, hiểu?
Hiểu không? Chờ đợi, chờ đợi nhỉ? Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Đã được chờ đợi, một ngày ở trong tù, thì đồng một lần năm ở ngoài. Những giờ đợi là nhất nhật bất cứ thì đương nhiên là như tam tu hệ. Một ngày không gặp, ngày đến ba năm. Một giờ không gặp, ngày đến ba tháng. Như vậy ai cho nó lâu mà bản thể của thời gian là gì đó. Nhưng mà tâm thức của con người thì phân biệt có lâu, có mau, có dài, còn ngắn. Như vậy thì ảnh đạo thật tướng đó làm gì? Ảnh đạo thật tướng đó có làm gì có chuyện ác? Ảnh đạo thật tướng đó làm gì có hữu lậu vô lậu? Ảnh đạo thật tướng pháp làm gì có thế gian hay sức thế gian? Ảnh đạo thật tướng pháp làm gì có hữu vi và vô vi? Ngài tôi là bạch phật, bạch tướng thế không? Chẳng thể nói được. Anh nói thật tướng pháp chẳng thể nói chuyện mà cũng chẳng thể nói ra. Anh nói thật tướng pháp. Như vậy cho nên phải biết hết thời pháp thì là vô tướng, là vô công được, là chẳng sanh tướng, chẳng có sanh tướng, chẳng có định tướng, chẳng có thể thấy, chẳng có thể nói ra được. Chẳng có thể thấy, chẳng có thể hay là nói ra được, tức là nói không được. Phải không ạ? Chẳng có định tướng, chẳng có thể thấy, chẳng có thể nói ra được. Này tức là trước khi ta còn hành bởi tới đó, ta cũng chẳng có thấy sách nào có tánh thân đất. Dù đã là sách thọ tướng hành thức, dù lẫn cho đến vô thượng Bồ Đề. Này tức là từ khi sơ phát tâm cho đến khi được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát thành bất ngã Ba La Mật thì khéo học các pháp tâm như vậy đó. Khéo học. Tức là nhiều á, phải nhiều như vậy đó. Cái này khó nha, nhiều cái này khó lắm á. Mà nó chỉ nhiều, khi mà mình nói chỉ nhiều là mình cứ làm mình xài chỉ nhiều. Nhiều, con nhiều chút không? Nhiều. Được nó cái nhiều. Rồi mình theo học cái chỗ đó. Thật chứ, mình nói rằng, nhưng mà mô vật bạch như vụ, em nói tôi nói là mô vật bạch như vụ, con, tâm của con, đáng tâm của con, hoàn toàn thanh tịnh đó. Hoàn toàn. Nếu là hoàn toàn thanh tịnh thì con dựa chút được không?
Là thành tựu chúng sanh, bởi vì độ sanh sáng thành tựu chúng sanh được. theo mình thành tựu chúng sanh thôi, chứ không phải nó đương vậy, mình theo nó đương nổi giận nha, nó đương nổi giận nó trợn con mắt lên, khi nó trợn con mắt nó tròn tay nó muốn đánh người ta, đó là chúng sanh. Chúng sanh á, đã kêu là chúng sanh, tức là cái giận, cái buồn, cái hờn, cái thương, cái ghét, nổi giận lên tròn tay nó đánh người ta. Cái tự nhiên nó hỏi người ta làm rồi, nó thấy đẹp không? À, đứng tròn đó muốn đấm người ta mà mình lúc đó mình khua thành tựu chúng sanh, khua lúc đó đưa chúng sanh trở thành Bồ Tát đây. À, đang cái trời nó mất thì cái chò một cái rồi như cái thứ đẹp không? Thì giờ bỏ chai này thì đừng làm đỏ nó được không? Lúc đó đỏ được không? Khua Bồ Tát an cư trong các vô thượng Bồ Đề đó, nhìn ba thiền giáo để độ chúng sanh mà không chấp vào ba thiền giáo đó. Này chúng Bồ Đề dùng Bồ Tát dụng các vô tướng phải như vậy mà hợp đất hợp băng mặt. Thế là hôm sau tiếp, thì nó có chứng biết ta. Thì nếu như vậy, mình đi học mà chứng biết, chứng biết chứng được là bồ thi. Thì hả? An lợi, thì hả? Bồ thi gì vậy? Ha? Bồ thi ăn lợi thế lại hành năm số bồ thi gì nữa ăn lợi lại hành năm số đó là tu nghiệp là làm sao chúng ta chết tại vì là tôi đi dẫn chỗ khác không nghe mình nghĩ sao cái phẩm 78 nó là nói về tứ nhất pháp, nó là tứ nhất pháp trong hoàng kinh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp là như mộng là như hướng, như ảnh, như diễn, như huyễn, như hoa là chẳng thật có, là tánh vô sở hữu, là tự tướng không, thì làm sao phân biệt các pháp là thế, là phần thế, là thế gian, là siêu thế gian, là hữu lão, là vô lão, là hữu vô vi vân vân. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, phàm phu ngủ bị mê muội khi nằm mộng liền thấy cái mộng. Thấy có người thấy mộng dẫn đến khi được hóa liền thấy có hóa, có người được hóa. Do vậy mà khởi nghiệp thiện, nghiệp ác hay là nghiệp vô ký ở nơi thân khởi dẫn đến tạo ra nghiệp phước, nghiệp tội, nghiệp bất lành. Bồ Tát hành bán nhập Bà La Mật là thường trú trong hai pháp không, đó là tất chân thành và vô thị không. Để rồi vì các chúng sanh mà thuyết pháp rằng hại các lời sắc thọ tưởng hành thức đều là không, đều là vô sở hữu. Mười hai nhập, mười tám giới cũng đều là không, là vô sở hữu. Sắc thọ tưởng hành thức mười hai nhập, mười tám giới đều là như mộng, là như hướng, như ảnh, như diện, như huyễn, như hoa. Các pháp vốn chẳng có năm âm, mười hai nhập, mười tám giới, chẳng có mộng, cũng chẳng có người thấy mộng. Dẫn đến chẳng có hoa, cũng chẳng có người được hoa. Hết tại pháp đều chẳng có nguồn gốc, vì Phật tánh là vô sở hữu. Do nghiệp dẫn sanh, các người mới thọ thân năm âm, nhưng năm âm vốn là không. Đã chẳng có năm âm thì cũng chẳng có 12 nhập, chẳng có 18 giới. Hết trái pháp đều là do nhân hòa hợp sanh, đều do chấp tâm điên đảo mà khởi, và đều thuộc về nghiệp quả báo. Vì sao? Vì ở nơi các pháp không chẳng có nguồn gốc, mà các ngươi là chấp lấy các tướng nguồn gốc. lúc bây giờ Bồ Tát thành đất nhập Ta Mật để dùng phương tiện lực thành lợi các pháp, thành lợi pháp sanh tham, vô gốc sanh tham, để chúng sanh ra khỏi sanh tham, vậy ra tu bố thí Ta Mật khiến họ được đại phước báo. Nương theo phước báo đó, Bồ Tát dạy cho chúng sanh tu từ giới khiến họ được sanh lên cõi trời. Rồi Bồ Tát dạy chúng sanh an trú ở nơi sơ thiền, dẫn đến an trú ở nơi tứ thiền, an trú nơi không vô biên xứ định, dẫn đến nơi phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ định. Khi chúng sanh đã hành bố thí và được quả báo bố thí, hành trì giới và được quả báo trì giới, hành thiền định và được quả báo thiền định rồi, thì Bồ Tát lại dẫn dắt họ vào vô như niết bàn, vào trong đạo niết bàn. Bồ Tát là vậy, họ tu 37 phẩm trợ đạo, tu 3 lễ thúc môn, tu tâm bố xã. Thứ đại định, tu 10 Phật lực, tu 4 vô sở, tu 4 vô ngoại trước, dẫn đến tu 18 bất cộng pháp. Khi chúng sinh đều được an ổn rồi, Bồ Tát lại dạy họ an trú nơi pháp vô đạo. Đây là thánh tu, nên chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đôi và chẳng có chỗ đất. Nếu chúng sinh nào còn hiểu sở đất thì Bồ Tát an ổn giáo hóa cho họ, khiến họ được quả thanh văn, đức chư Phật. Nhưng rồi sau đó Bồ Tát cũng dẫn dắt họ vào vô thượng Bồ Đề, an ổn giáo hóa cho họ, khiến họ an trú nơi vô thượng Bồ Đề. Này Tôn Bồ Đề, bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chư đại Bồ Tát là hướng hiểu, là khó có ai bị kịp. Các ngài hành thâm bát nhã Ta La Mật thường ở nơi các pháp vô sự tánh, rốt ráo không, vô tử không, mà vẫn phân biệt được các pháp là thường là bất thường, là hữu lậu, là vô lậu, dẫn đến là hữu vi, là vô vi, một cách dữ liệu. Bật vậy, đúng như vậy này Tôn Bồ Đề, thương đại Bồ Tát rất là hữu hiệu, khó có ai bị kịp. Thường hành thâm bát nhã Ta La Mật, thường ở nơi các pháp vô sở hữu tánh, rốt ráo là không, vô tử không, mà vẫn phân biệt được các pháp. Này Tôn Bồ Đề, ông phải biết chư đại Bồ Tát rất là hữu hiệu, các hàng thánh văn giúp chư Phật còn chẳng có thể bị kịp, hướng nữa là các người khác. Ngài Tôn Bồ Đề, bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, hành pháp của chư đại Bồ Tát như thế nào mà các hàng thanh văn đức chư Phật khó có thể bị kịp? Còn về này Tôn Bồ Đề, ông hãy nhất tâm lắng nghe, có Bồ Tát hành bát nhã Ta La Mật, an trú tâm quả báo đất sáu pháp Ta La Mật, cũng an trú tâm quả báo đất năm thần thông, đất 37 phẩm trợ đạo, đất các Đà La Ni và các vô ngại tính. Đất các vô ngại tính đã đi từ cõi nước này đến cõi nước khác ở khắp các mười phương, dùng bố thí để giúp độ chúng sanh. Có Bồ Tát dùng từ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, từ chúng sanh hợp với pháp nào thì giúp họ cho pháp đó. Có Bồ Tát dùng sơ thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc dùng không vô biên xứ định, tức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, dẫn đến tư tưởng, tư vô tưởng xứ định, tùy theo chúng sanh. Tùy theo chúng sanh hợp với pháp nào, thì giúp họ, cho họ, pháp đó. Các Bồ Tát dùng từ bi, hỷ xả để giúp độ, dẫn chúng sanh, mà phải cần đến các pháp đó mới giúp họ được. Có Bồ Tát dùng bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, dùng năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám chánh đạo, hoặc dùng ba tam muội không vô tướng Bồ Tát để giúp họ những chúng sanh, mà phải cần đến các pháp đó mới có thể giúp họ được. Này Tôn Bồ Đề, bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát dùng bố thí để làm lợi ích cho chúng sanh? Phật dạy này Tôn Bồ Đề, khi hành bát nhã Ta La Mật, Bồ Tát bố thí rộng khắp cho hết thảy chúng sanh,
thấy khí sân càng gì thì Bồ Tát liền cung ứng cả đầy đủ từ thức ăn uống các đồ vật dẫn đến xe ngựa hương hoa ăn lạc vân vân. Bồ Tát bố thí cho chúng sanh như cúng dường cho chư Phật, như bất chi chư sanh, chư bất chi Phật, chư sanh văn chẳng có sai khác, bố thí cho người đã nhập vào chánh đạo, cho người phàm phu dẫn đến bố thí cho chim thú đều đồng như nhau, chẳng có gì sai khác. Vì sao? Vì hết giải pháp đều chẳng khác, đều chẳng phân biệt, nên Bồ Tát bố thí cũng chẳng khác, cũng chẳng có phân biệt. Bồ Tát bố thí như vậy sẽ được vào quả báo vô phân biệt, đó là nhất thiết chuẩn tư. Này tôi vừa đề, khi Bồ Tát này thấy kẻ ăn xin, mà giới niệm nghĩ rằng hoặc là khuyết đường, ta mới có thể, ta nên cứu được. Còn các bạn người bằng cùng, đã tiên, các chim thú chẳng phải là khuyết đường, ta chẳng nên bố thí. Nếu nghĩ như vậy là xa lìa Pháp, là xa lìa Bồ Tát Pháp. Vì sao? Vì Bồ Tát đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, thì chẳng nên nghĩ rằng ta nên bố thí cho chúng sanh này, mà chẳng nên bố thí cho chúng sanh kia. Ta lại cũng nên, lại cũng chẳng nên nghĩ rằng do nhân duyên bố thí mà ta được sanh vào các đại gia, đại tộc. Do nhân duyên bố thí dùng ba cửa đạo độ chúng sanh mà ta sẽ vào được vô dư nước bạc. Bởi vậy cho nên từ thấy chúng sanh đến xin được bố thí, Bồ Tát chẳng nên sanh tâm phân biệt sai khác. Vì sao? Vì Bồ Tát, vì sao? Bồ Tát vì chúng sanh mà phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Nếu thấy ra chúng sanh đến xin được bố thí mà còn lựa chọn còn phân biệt, thì Bồ Tát tất sẽ bị thế gian truyền cách rằng hết thảy chúng sanh đều cần đến sự chia sẻ, sự cứu giúp của Ngài. Nay có chúng sanh đến xin bố thí, sao Ngài còn phân biệt, còn lựa chọn nên cho ai, chẳng nên cho ai. Lại nữa, khi hành bát nhã ba la mật, nếu có chúng sanh nào đến xin mình bố thí thân thể, hoặc đầu mắt, hoặc tay chân, Bồ Tát cũng không nên do dự là nên cho hay là không nên cho. Vì sao? Vì Bồ Tát vì chúng sanh mà thọ thân nhằm cứu độ chúng sanh, nên phải nghĩ rằng vì lợi ích chúng sanh mà ta thọ thân này. Nay các chúng sanh đến xin ta bố thí thân này, ta phải nên cho họ, chẳng nên từ khước. Lại nữa, này tôi Bồ Đề, khi thấy các chúng sanh đến xin bố thí, Bồ Tát phải tự hỏi rằng ai cho, ai xin, cho gì và xin gì. Hết thảy các pháp đều là chẳng có tự tánh, đều là rốt ráo là không, nên chẳng có cho, chẳng có xin. Hết thảy pháp đều là rốt ráo không, đều nên đều là nội không ngoại không, nội không ngoại không, đại không là đệ nhất giữa không, dẫn đến là tự thứ không. Bồ Tát an trú ở trong không được đầy đủ bố thí ba la mật. Do đầy đủ bố thí ba la mật nên khi gặp chúng sanh đến nắng nhất, đánh đập, đâm chém hay đến cướp giật tà vật, Bồ Tát liền tự hỏi: ta là ai? Sẽ đến nắng nhất, đánh đập, đâm chém ta là ai? Sẽ đến cướp giật tà vật của ta là ai? Này Tu Bồ Đề, Như Lai dùng Phật nhãn thấy ở phương đông có hàng xa Bồ Tát vào chốn địa ngục, dùng ba pháp để do chúng sanh, đó là dùng thần thông biết tâm niệm của chúng sanh và thuyết pháp. Bồ Tát dùng lực thần thông dập tắt lửa địa ngục, làm lạnh nước đang sôi, dùng tha tâm khiến họ được tâm thanh tịnh, nhờ vậy mà thoát khỏi cảnh địa ngục. Sau đó Bồ Tát lại đem ba điều pháp giáo hóa họ, khiến họ giúp được các khổ sanh tử ở trong chín phương kia. Bồ Tát cũng đều làm như vậy. Này Tu Bồ Đề, Như Lai dùng Phật nhãn quan hành xa nó cõi nước khắp mười phương, thấy các Bồ Tát hầu hạ cung kính cúng dường các đức Phật. Nếu được các đức Phật dạy bảo điều gì thì các Bồ Tát ấy liền thọ từ đầy đủ, dẫn đến khi được vô thượng Bồ Đề chẳng có hề quên sót. Này Tu Bồ Đề, Như Lai dùng Phật nhãn quan ở trong hành xa cõi nước khắp mười phương, thấy các Bồ Tát vì các loại súc sanh mà xả bỏ thân bạc, tự phân cách thân mình ra để đại khắp nơi. Súc sanh nào ăn được thịt của Bồ Tát thì sanh lòng kính mến, nhờ vậy mà thoát khỏi kiếp súc sanh, được gặp chư Phật, được nghe pháp, rồi dần dần tu tập theo ba điều pháp để vào được vô dư nước bàn. Như vậy, này cứ Bồ Đề, Bồ Tát làm rất nhiều việc lợi ích cho chúng sanh, do qua chúng sanh khiến họ phát tâm vô thượng Bồ Đề, đúng như pháp tu hành dẫn đến khi vào được vô dư nước bàn. Này tôi Bồ Đề, Như Lai dùng Phật nhãn quan tâm hành xa cõi nước trong khắp mười phương, thấy tôi Bồ Tát đang từ nỗi đế khó khác cho hàng ngã quỷ, khiến hàng ngã quỷ sanh lòng kính mến Bồ Tát, nhờ vậy mà thoát khỏi kiếp ngã quỷ, được gặp Phật, được nghe pháp, rồi dần dần tu tập theo ba thừa giáo vào vô như nước bạn. Bồ Tát vì muốn độ chúng sanh và hành đại bi tâm như vậy. Này tôi Bồ Đề, Như Lai dùng Phật nhãn quan thấy Bồ Tát ở trên các cõi trời tứ thiên vương, cõi trời đấu lợi, cõi trời giả ma, cõi trời hóa lạc, cõi trời tha hóa từ đại, vì hàng chư thiên mà thuyết pháp, chư thiên ở trong các cõi trời này nghe Bồ Tát thuyết pháp thì dần dần được ba thừa đạo, dẫn đến được diệt độ. Này cứ Bồ Đề, trong hàng chư thiên nếu có vị nào còn tham đắm năm dục, Bồ Tát liền nổi lửa thiêu cháy cung điện của họ, rồi vì họ thuyết rằng, này chư thiên, hết thảy pháp cửu vi đều là vô thường, chẳng nơi nào được an ổn cả. Này tôi Bồ Đề, Như Lai dùng vật nhãn quan tâm hành xa cõi nước ở khắp mười phương, thấy có các vị phạm thiên chất đại kiến được các Bồ Tát gia khiến họ xa lìa khiến họ xa lìa tại kiến. Bồ Tát dạy rằng, vì ở đâu các pháp hy vọng chẳng có tự tướng mà các ngài lại khởi sanh tại kiến. Này tôi Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong đại từ, trong đại từ vì chúng sanh thuyết pháp thật là hy hữu, khó ai có thể bì kịp. Lại nữa, này tôi Bồ Đề, Như Lai đã dùng Phật nhãn quan sát trong hành xa cõi nước có mười phương, có các Bồ Tát dùng tứ nhất pháp để giúp độ chúng sanh, đó là bố thí, đó là ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Như thế nào là dùng bố thí để giúp độ chúng sanh? Này tôi Bồ Đề, Bồ Tát đã dùng tài thí và pháp thí để giúp độ chúng sanh. Này tôi Bồ Đề, thế nào là dùng tài thí để giúp độ chúng sanh? Bồ Tát đem các vật bố thí cho chúng sanh và nói với chúng sanh rằng, các ngươi cần dùng vật gì, ta sẽ cung ứng cho đầy đủ, cho nên nghi ngại. Bố thí tài vật xong, Bồ Tát bố thí tài vật xong, Bồ Tát lại dạy cho họ quy y tam bảo, dạy cho họ thọ năm giới, thọ tam tài giới, dạy cho họ tu bốn thiền, bốn vô sắc định, bốn vô lượng tâm, dạy cho họ tu sáu niệm, gồm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Xã và niệm Thiên, dạy cho họ tu quán bất tịnh, tu quán hơi thở ra vào, dạy cho họ tu bốn niệm xứ dẫn đến tam thánh đạo, dạy cho họ tu ba tam mũi không vô tướng vô tác, dạy cho họ tu tam bối xã chín thứ đại định, dạy cho họ tu mười Phật lực bốn vô sư bốn vô đại trí, dạy cho họ tu đại từ đại bi, dạy cho họ tu 32 tướng trong 80 vẻ đẹp. Bồ Tát cũng dạy cho họ tu bốn quả thanh văn và bích chi Phật đạo, dẫn đến dạy cho họ tu vô thượng Bồ Đề. Như vậy, này tu Bồ Đề, Bồ Tát thành đất ngã ba la mật đã dùng lực phương tiện lực tài thứ thứ nhất độ chúng sanh, bố thí cho họ sanh rồi thì Bồ Tát liền dạy cho họ tu tập khiến họ được an ổn nơi pháp niết bàn vô thường, thật là hy hữu và cũng thật là khó ai bị kịp. Này tôi Bồ Đề, thế nào là dùng pháp thứ thứ nhất độ chúng sanh? Bồ Tát đã dùng pháp thứ thế gian và pháp thứ xuất thế gian để nhất độ chúng sanh. Trước đây đã nói về pháp thứ thế gian, nhưng họ dạy cho chúng sanh quán bất tịnh, quán hơi thở ra vào, tu bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, vì các pháp này hợp với chỗ sở hành của phàm phu, cho nên gọi là pháp thi thế gian. Bồ Tát hành pháp thi thế gian như vậy rồi, lại dùng nhân duyên, phương tiện, giáo ân, họ khiến họ xa rời thế gian. Khiến chúng sanh đã xa rời thế gian pháp rồi, thì Bồ Tát lại dùng phương tiện bất nhập ba la mật đưa họ vào vô lậu thánh pháp, dẫn đến vô lậu thánh quả. Này tôi Bồ Đề, thế nào là vô lậu thánh pháp và vô lậu thánh quả? Vô lậu thánh pháp đó chính là 37 phẩm tệ đạo, là ba giải thoát môn cùng tất cả trí huệ thế gian và xuất thế gian, dẫn đến nhất thiết chúng trí. Vô lậu thánh quả là tu đà hoàng, dẫn đến a la hán, bích chi phật, dẫn đến quả vô thượng Bồ Đề. Ở nơi đây các tập chủng phiền não đều dứt sạch. Ngài tôi Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chư vị đại Bồ Tát được có được, có được nhất thiết chủng trí tăng, Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Các đại đột Bồ Tát có được nhất thiết chủng trí, Ngài Tư Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Phật có gì khác nhau chăng? Phật dạy, này Tư Bồ Đề, đại Bồ Tát được nhất thiết chủng trí thì được gọi là Phật. Vì sao? Vì tâm Bồ Tát cùng tâm Phật cũng chẳng sai khác. Bồ Tát an tu nơi nhất thiết chủng trí, như thật biết hết thảy các pháp, chẳng có pháp nào chẳng có suốt. Bồ Tát do nơi thế gian các thi mà được xuất thế gian pháp thế như vậy. Ngày Tứ Bồ Đề, Bồ Tát do chúng sanh khiến họ được pháp thế gian rồi, dùng lực phương tiện dạy cho họ pháp xuất thế gian. Thế nào gọi là pháp xuất thế gian? Này Tứ Bồ Đề, pháp xuất thế gian là pháp không đồng với của phạm phu, nên biết rằng bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn hữu túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám chánh đạo, ba giải thoát môn, tám bối xã, chín thứ đề định, mười phật lực, bốn vô sư, bốn vô ngại tri, 18 bậc trần pháp, 32 chúng tốt, 80 vẻ đẹp, 500 tà lá ni, đều là những pháp xuất thế gian. Thế nào là bốn niệm xứ? Này Tứ Bồ Đề, Bồ Tát quán nội ngoại thân, quán ngoại thân theo thân, quán ngoại thân theo thân, Bồ Tát xuyên lên tinh tấn, dùng nhất tâm trí huệ, dùng nhất tâm trí huệ mà quán nhân gian, thân tật, quán thân diệt, quán thân hành sanh diệt của thân, hành đạo như vậy là chẳng có chỗ sở y nơi thế gian, chẳng có chỗ sở y thọ nơi các pháp. Như vậy là thân niệm xứ, đối với thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xứ cũng như vậy. Thế nào là bốn chánh cần? Này Tứ Bồ Đề, điều ác đã sanh phải từ dứt, đó là điều ác đã sanh phải từ dứt. Điều ác chưa sanh phải nên ngăn đừng cho sanh, điều lành chưa sanh phải khiến cho sanh, điều lành đã sanh phải khiến cho tăng trưởng. Thế nào là bốn hữu túc? Này Tứ Bồ Đề, đó là dục tâm mỗi quyết thành đạo, niệm tâm mỗi quyết thành đạo, tinh tấn tâm mỗi quyết thành đạo, tư duy tâm mỗi quyết thành đạo. Thế nào là năm căn? Này Tứ Bồ Đề, đó là tinh tấn niệm định và huệ căn. Thế nào là năm lực? Đó là tinh tấn niệm định và huệ lực. Thế nào là bảy giác chi? Này Tứ Bồ Đề, niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn hỷ giác chi, sinh an là định giác chi và xả giác chi. Thế nào là tam thanh đạo? Này Tứ Bồ Đề, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thế nào gọi là ba giải thoát môn? Này Tứ Bồ Đề, đó là không tam muội, vô tướng tam muội, vô tán tam muội. Không tam muội, hành không, hành vô ngã, để niết tâm gọi là không tam muội. Vô tướng tam muội, hành tịch diệt, hành ly, để niết tâm gọi là hành vô tướng tam muội. Vô sắc tam muội, hành vô thường, hành khổ gọi là hành vô sắc tam muội. Thế nào là tam bối xã? Này Tu Bồ Đề, đó là tam pháp quan, xả bỏ các cảnh giới của thiền định thế gian, thành tựu thiền định xuất thế gian, trong có sắc tướng, ngoài sắc tướng, nhằm xả bỏ cảnh giới sơ thiền. Đó là bối xã thứ nhất. Trong có sắc tướng ngoài quan sát, đó là nhằm xả bỏ sơ thiền. Trong chẳng có sắc tướng ngoài quan sát, nhằm xả bỏ cảnh giới nhị thiền, đó là bối xã thứ hai. Quan thanh tịnh sắc, thân tác chứng, nhằm xả bỏ cảnh giới tam thiền và tứ thiền, đó là bối xã thứ ba. Vượt qua tất cả hết thể sắc tướng, diệt hết thể tướng đối ngại, có đối ngại, chẳng niệm hết thể tướng dị biệt khác nhau, mà quan hư không vô biên xứ, nhập vào hư không vô biên xứ định, nhằm xả bỏ cảnh giới này, gọi là bối xã thứ tư. Dẫn đến vượt qua phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ định, nhập vào diệt thọ tưởng định, rồi xả bỏ cái cảnh giới này, đó là bối xã thứ tám. Thế nào là chín thứ đại định? Này Tu Bồ Đề, đó là bốn thiền dẫn đến bốn không, không vô biên xứ định, dẫn đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ định và diệt thọ tưởng định. Hành giả ly dục, ly ca ca ác bất thiện pháp, ly sanh hỷ lạc vào sơ thiền, lần lượt vào nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng, phi tưởng xứ định, vượt qua phi tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ định, là vào diệt thọ tưởng định. Thế nào là mười phật lực? Này Tu Bồ Đề, đó là mười trí lực của Phật, gồm có thị xứ, phi xứ, trí lực. Do lực này mà biết rõ các sự lý đúng, các sự lý là đúng chỗ hay là chẳng đúng chỗ. Nghiệp báo trí lực, do lực này mà biết rõ nhân duyên nghiệp báo của từng chúng sanh trong ba đời. Thiền giải thoát tam muội trí lực, do lực này mà biết rõ từng chúng sanh đã vào thiền định tam muội nào, trong khi tham thiền tư duy châu hay là tịnh, thượng hạ căn trí lực. Do lực này biết rõ căn cơ của từng chúng sanh lợi động như thế nào. Chủng dục trí lực, lực này biết rõ chúng sanh ham muốn gì, thiện dục hay là ác dục. Chủng tánh trí lực, lực này là biết rõ tánh đức của từng chúng sanh, biết rõ họ hướng tâm và cảnh giới nào. Đạo trí lực, lực này biết rõ tâm tầm mức hiểu đạo và hành đạo của từng chúng sanh. Túc mạng trí lực, lực này biết rõ đời trước của các chúng sanh từ một đời dẫn đến cho vô lượng đời.
sanh tử tứ lực, lực này là biết rõ chúng sanh đã thành tựu nghiệp thiện, nghiệp ác như thế nào, và sau khi mạng chúng sẽ đi về đâu trên con đường sanh tử. Lậu tận tứ lực, tứ lực là lực này biết rõ chúng sanh nào đã lậu tận, đã được tâm vô lậu giải thoát, đã được trí vô lậu giải thoát. Thế nào là bốn vô sở ý này tứ bồ đề? Đó là bốn đức chẳng sợ hãi của Phật, gồm có nhất thiết trí vô sở ý. Phật nói lên lời thành thật rằng ta là đấng nhất thiết thanh trí. Nếu có Sa Môn, Bà La Môn, có Phạm Thiên hoặc bất cứ người nào khác nói ta chẳng có biết pháp ấy, dẫn đến chẳng thấy, dẫn đến nói ra được, chẳng nói ra được, thì ta cũng chẳng chút sợ hãi. An tu trong thanh sư, ta đã được an ổn chẳng sợ hãi. Nên giữa đại chúng ta thuyết pháp, thuyết chuyển pháp luôn, mà các hàng Sa Môn, Bà La Môn, Phạm Thiên đều chẳng có thể chuyển được. Đó là nhất thiết tri vô sư. Lậu tận vô sư, Phật nói lên lời thành thật rằng ta là đấng lậu tận. Nếu có Sa Môn, Bà La Môn, Phạm Thiên hoặc bất cứ người nào khác nói rằng ta chẳng biết pháp ấy, dẫn đến chẳng thấy, cũng chẳng nói ra được pháp ấy, thì ta cũng chẳng chút sợ hãi. An tu trong chánh sư, ta được an ổn chẳng sợ hãi. Nên giữa đại chúng ta thuyết pháp chuyển pháp luôn, mà các hàng Sa Môn, Bà La Môn, Phạm Thiên đều chẳng có thể chuyển được. Thuyết chuyên đạo vô sư, Phật nói lên lời thành thật rằng ta đã được như thật pháp, khiến tất cả các chuyên pháp không thể làm chướng ngại đạo của ta. Như có Bà La Môn, Phạm Thiên hoặc bất cứ người nào khác nói chuyên pháp của ta mà ta chỉ ra chẳng nghe chuyên ngại đạo, dẫn đến ta chẳng thấy, chẳng nói ra được, thì ta cũng chẳng chút sợ hãi. An cư trong chánh xứ ta được an ổn chẳng sợ hãi. Giữa đại chúng ta thuyết pháp chuyên pháp luôn, mà các Sa Môn, Bà La Môn, Phạm Thiên đều chẳng có thể chuyển được. Thuyết thanh đạo vô sư, Phật nói lên lời thành thật rằng ta là ta có thanh đạo vượt qua khỏi thế gian. Chúng sanh nào hành theo đạo của ta chắc sẽ được thoát khổ. Nếu có Sa Môn, Bà La Môn, Phạm Thiên hay bất cứ người nào khác nói sự hành đạo của ta chẳng có thể vượt qua khỏi thế gian, chẳng thoát được thoát khổ, thì ta cũng chẳng chút sợ hãi. Ta an cư trong thanh sư, ta được an ổn chẳng sợ hãi. Nên giữa đại chúng ta thuyết pháp chuyển pháp luân, mà các hàng Sa Môn, Bà La Môn, Phạm Thiên đều chẳng có thể chuyển được. Thế nào gọi là bốn vô ngại trí này tu bồ đề? Nghĩa vô ngại trí, do có trí tuệ này mà biết rõ nghĩa lý của các pháp chẳng có gì ngăn ngại. Từ vô ngại trí, do trí huệ này mà biết rõ các danh từ ngữ ngôn đều chẳng có gì ngăn ngại. Pháp vô ngại trí, do trí huệ này mà biết rõ tại các pháp chẳng có gì ngăn ngại. Lạc thuyết vô ngại trí là do trí huệ này, do trí huệ này mà vui vẻ trước pháp, chẳng hề thối chuyển và cũng chẳng có gì ngăn ngại. Thế nào 18 bất cộng pháp này tu bồ đề? Đây là 18 công đức chỉ riêng Phật thừa mới có. 18 bất cộng pháp đó là thân không lỗi, miệng không có lỗi, niệm chẳng có lỗi, chẳng khác tưởng, tâm thường ở trong định, xả bỏ tất cả. Tâm lợi sanh chẳng bao giờ thối chuyển, tinh tấn chẳng thối chuyển, niệm chẳng thối chuyển, huệ chẳng thối chuyển, giải thoát chẳng thối chuyển, giải thoát tri kiến chẳng thối chuyển, thân nghiệp tùy hệ hành, khẩu nghiệp tùy hệ hành, ý nghiệp tùy hệ hành, trí huệ biết quá khứ vô ngại, trí huệ biết hiện tại vô ngại, trí huệ biết vị lai vô ngại. Thế nào là 32 tướng tốt này tu bồ đề? 32 tướng tốt nêu lên đây là 32 tướng của các bậc đại nhân. Nhờ có 32 tướng tốt, nếu ở tại gia sẽ là chuyển luân chánh vương, nếu là xuất gia sẽ là Phật. Đó là tướng bàn chân bàn phẳng, tướng dưới bàn chân có hai vành xa luân, tướng ngón tay dài thon và thẳng, tướng ngón chân rộng dài và phẳng và bằng, tướng ngón tay ngón chân khi xề ra có màng da mỏng linh liền như chân con chim nhạn, tướng bàn chân cao và dày, tướng tay chân mềm mại, tướng tay dài khi đứng thẳng, tay sờ đến đầu gối, tướng bắp tay và bắp chân thon như đùi đai chúa, tương âm tàng tương điều hòa, tương thân cao và rộng, tương lòng xây ở trên phía trên, tương lòng xây lên và ở phía trên và miệng, tương ở nơi mỗi lỗ chân lân đều có sợi lòng xây vòng qua bên phải và xây lên phía trên, tương thân sắc vàng, sắc vàng sắc vàng sắc vàng của thân chẳng có loại vàng nào sánh kịp, tương ở các phía thân đều có hào quang một đường, thân Phật ở giữa vòng hào quang trang nghiêm rực rỡ và bậc nhất, tương làn da mỏng và mịn, tướng có 7 phần trong thân thể bằng phẳng đầy đặn, hai vai, hai gối, hai bàn tay và hai bàn chân, tướng là dưới hai nách no và đầy, chẳng cao cũng chẳng sâu, tướng là thân to lớn và thẳng, tướng vai tròn và đẹp, tướng 40
tướng có 40 cái răng, tướng răng đều đặn và xích sao, tướng răng trắng như tuyết, tướng hai má vuông và bầu như hai má sư tử, tướng được hưởng tưởng vị, các thức ăn vào miệng đều là tưởng vị ngon, thơm ngon, tướng lưỡi dài và rộng, tướng phạm âm, tiếng nói phát ra trong trẻo, vang dội đi rất xa, nghe chẳng bao giờ nhàm chán, tướng mắt xanh, biết như đó hoa sen, tướng lông mỹ dài và đẹp, chẳng có tạp loạn, tướng có nhục kế ở đỉnh đầu, tướng có lông trắng nằm giữa hai chân mày, tướng mình ở trên như hình sư tử, thân Phật thành tựu đầy đủ 32 tướng tốt, phân quang minh chiếu khắp cái đại thiên thế giới. Có lúc Phật phóng quang minh đến vô lượng thế giới trong mười phương, thế nhân tùy thuận chúng sanh, nên Phật chỉ thường thọ thân quang minh tỏa khắp một đường, âm thanh của Phật vang dội các cõi đại thiên. Có lúc âm thanh của Phật vang đến tận vô lượng khắp thế giới của mười phương, thế nhân tùy nghiệp của chúng sanh, tùy số lượng của chúng sanh nhiều ít, mà Phật pháp âm thanh đến với họ cho vừa đủ họ nghe. Đó. Thế là mọi cái phần kinh sau này ấy, thì chúng ta nó cảm thấy có dài hơn. Bởi vì trong cái phần sau này ấy, thì cái đa số là cái phần kinh rất là dài. Rồi cái phần luận ấy, thì tóm lược lại hơn. Thì trước đây ngày Tu Bồ Đề có một lần đã nêu ra câu hỏi trong cái phẩm này. Trong cái phẩm mà thứ gọi là coi như là 7-18 nè, đấy là nói về tứ nhất pháp. Tức là nói về bố thí, ái ngữ, lại hành đồng sự. Hôm trước á thì trong cái phẩm trước á thì chúng ta đã nghe là sáu cái vụ. Mà sáu vụ tức là vụ các cái pháp đó là như mộng, như hướng, như ảnh, như niệm, như huyễn và như hóa. Đó. Nhưng mà trong cái phần này thì ngài Tu Đề lại đặt cái vấn đề ra là nếu các pháp đã là tự tánh không, đã là như mộng, như hướng, như ảnh huyễn thì làm sao phân biệt được thiện giả? Và trước kia ngài Tu Bồ Đề cũng đã từng đặt ra những câu hỏi này rồi, thì tại sao bên đây ngài Tu Bồ Đề lại hỏi nữa, và nghĩa lý những câu hỏi từ trước đến nay đó nó có gì khác nhau không? Đó là cái vấn đề trong cái phẩm thứ gọi là cái phẩm thứ là 78 này là ngài Tu Bồ Đề đã đặt ra các pháp đều là như mộng, đều là như hướng, đều là như ảnh, đều là như diễm, đều là như huyễn, như hóa, thì nó là chẳng thật có, và tánh của nó là vô sở hữu, mà nó là tự tướng không thì làm sao còn phân biệt pháp thiện, pháp ác, pháp bất thiện, pháp ác, còn làm sao là còn phân biệt là thế gian hay là xuất thế gian, hữu lậu hay vô lậu, lậu, bởi vì cái tánh của nó là vô sở hữu. Là cái là ở nơi cái chỗ tự tướng không thì có gì để phân biệt? Nào, ý nghĩa là phân biệt làm chi? Vì rốt cuộc đó nó là tự tướng không. Thì bây giờ phân biệt nó hữu vi vô vi là cái gì? Phân biệt nó thiện ác là cái gì? Đó, nên ngài Tu Bồ Đề đặt ra, nó là như mộng, như hướng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như hóa. Chẳng là chẳng thật có. Đó. Thì lúc này nè, Đức Thế Tôn đã trả lời là vì phàm phu giam si mũi, giam ngu mũi đó, mà khi làm mộng á, liền thấy nó, liền thấy có mộng, và có người thấy mộng, tức là thấy có mộng, và thấy có người có mộng, không, thấy có người thấy mộng. Thế nhưng là nằm mộng, thấy có mộng và thấy có người thấy mộng dẫn đến, cho nên khi được hóa liền thấy có hóa và thấy có người được hóa. Đó. Thì từ trước đến nay thì chúng sanh chấp chấp ngã quá sâu vậy, khó tin và khó hiểu. Tại vậy chứ nói thì nói là chứ mình cũng tin và cũng không hiểu. Như nói vừa mình mới nghe là kiến văn giác tư thì tức là vô minh bổn á, thì mình cũng khó hiểu là kiến văn giác tư tức vô minh bổn, thấy nghe hiểu biết là cội gốc của vô minh. Giờ tới bây giờ mình hiểu sao, chẳng lẽ mình cũng chẳng biết mình à? Chẳng lẽ mình đương biết đây mà cái biết đó cũng cái biết đó cũng là vô minh sao? Thì có những cái mình vẫn cứ nói tới nó như vậy nhưng mà mình vẫn không có thông. Đó nè, nó cứ lẫn lộn à, nó lẫn lộn đó, nó cũng có thanh văn tức là nghe rồi tư duy, văn tư tư. Mới nghe là tôi là tu tập rồi mới được quả thánh. À, nhưng mà vào trong cái ma bát nhã ba la mật này thì đây là nói kiến văn giác tư tức là vô minh bổn. À, tri kiến lập tư á, người ta kêu là tri kiến lập tư tức vô minh bổn. À, thấy biết đó, mà dựng lập lên chỗ thấy biết mà dựng lập trên chỗ thấy biết đó, tức là cội gốc của vô minh. Nói cách rõ là thấy biết rồi dựng lập trên chỗ thấy biết là gọi gốc vô minh. Nhưng mà làm sao thấy biết lại không có dựng lập được? Đó, thì đây là cái chỗ khó tìm ra rồi hiểu. Cho nên ngày tôi mà đề thưa hỏi Phật nhiều lần, mà thưa hỏi Phật nhiều lần cũng chỉ về một vấn đề, mà chỉ có một vấn đề duy nhất này. Lại nữa khi muốn nói về bát nhã ba la mật á, thì có ý là đề cập đến những nghĩa không? Nói về bát nhã ba la mật thì có yếu rốt ráo cái vấn đề cập đến cái nghĩa không? Đó. Nên ngài tôi Bồ Đề phải thi hỏi Phật nhiều lần. Khi Phật còn tại thế thì chúng sanh lợi căn, có lợi căn, có thượng trí. Lại khi mà Phật còn tại thế thì ngay cái lúc đó trong chúng hội đó có thánh, có các vị thánh, đó là những bậc thượng căn thượng trí. Và những căn trí của họ rất là linh lợi. Cho nên nó sẽ là ngộ đây. Đó, lúc đó ngộ đây. Cái nhân vị đó thì à, các vị thiền sĩ đó. Người ta chỉ nói một câu như là Ngài Đạt Ma nói như Ngài Huệ Khả là đi ra tâm ta. Nói đó, đi ra tâm ta. Nếu như người muốn an tâm thì cứ đi ra tâm ta. Đi ra tâm ta an dùm ta. Huệ Khả lúc đó nghe cái câu hỏi đó hốt nhiên đại ngộ. Rồi mình nói là gieo nhân nào gặp cái quả nấy. Bây giờ tôi hỏi gieo cái nhân là giả gạo với củi thì mình gặp cái quả gì? Hả? Bây giờ nói nó gieo nhân mình trồng mè rồi được mè, trồng đậu rồi đậu, trồng bắp rồi được bắp. Mình gieo cái nhân mình học hành thì mình được cái quả là đó là gọi là coi như mình học hành, mình tu tập, mình như là tinh tấn, mình tu tập, gieo cái nhân như vậy thì mình nhặt cái quả là quả thánh, à, quả tổ quả thánh. Thì nó nói là gieo cái nhân là giả gạo bữa cuối thì nhặt cái quả gì? Đằng đây lục tổ rồi năng gieo cái nhân là mình giả gạo bữa cuối suốt cái ngày ấy là đúng. Đúng ra là nói như tâm ban nói là cả gạo ăn cả củi nấu. Thì này không phải cái quả vậy mà lại là gieo nhân như vậy thì lại đúng ra là được sau này nó xong cái chức gọi là chức trưởng bếp. Ít ra là chức đầu bếp, nên là thứ là trưởng bếp. Nhưng mà không, đằng này là lên ngôi vị tổ nữa. Mà tổ của thiền tâm ai mà biết, ai mà tin, ai mà hiểu. Mình đang giảng, mình giảng theo cái mức độ bình thường. Do mình nói như hàng tăng ni là các chú, các thầy, các con là phải có tinh tấn, phải là tu tập, tu mà không học là tu mù, học mà không tu là cái đẩy sách, lung tung như vậy. Mình biết rõ mình nói như vậy có phải là mình dùng kiến văn giác tiêu không? Đó. cho nên thế, cho nên 500, thế nhưng 500 sao, 500 năm sao, 500 năm sao tức là 1.000 năm, thấy không? Chánh pháp 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm, 500 năm sao thì qua cái thời chánh pháp và tượng pháp, 500 năm sao tức là 2.500, trên 2.500 năm, người ta gọi là 500 năm sau, qua cái thời kỳ chánh pháp và tượng pháp, thì 500 năm sau đó là cái thời kỳ mạt pháp. Sau khi Phật đã diệt độ, thì chúng sanh thường ái chấp cái Phật pháp.